Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến, sinh năm 1835, mất năm 1909. Tên thật là Nguyễn Thắng, sinh ra ở làng Và, xã Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thuở nhỏ, Nguyễn Khuyến theo học cụ Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị. Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân, tức giải nguyên, tại trường thi Hà Nội. Năm 1865, ông đi thi hội nhưng không đỗ nên ở lại Huế để theo học trường Quốc Tử Giám. Đến năm 1871, ông mới đỗ hội nguyên và đình nguyên Hoàng Giáp. Từ đó, Nguyễn Khuyến thường được gọi là Tam Nguyên Yên Đỗ. Năm 1873, ông được bổ làm đốc học tỉnh Thanh Hóa. Sau một thời gian, ông được thăng chức án sát tỉnh Thanh Hóa. Năm 1877, ông được thăng làm bố chánh Quảng Ngãi. Năm sau, ông bị giáng chức và điều về Huế giữ một chức quan nhỏ. Mùa thu năm 1884, Nguyễn Khuyến cáo quan về quê và sống ở đó cho đến cuối đời. Ngõ Trúc. Làng Và sửng sốt khi nghe tin quan Tam Nguyên được cử vào giữ chức tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Người ta đổ xô đến thăm nhà bà Yên Đỗ. Bà Yên Đỗ giao việc tiếp khách cho anh Bản, con trai trưởng, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm, vì dạo này khách ra vào lắm hạng người lạ, người đi kiệu, người đi cán, người đi cổng trước, người đi cổng sau, người thân, người sơ, người mặc áo gấm đeo bài ngà, người mặc quần áo tay, miệng nói chuyện mà mắt nhìn soi mói khắp nhà. Anh Bản mỗi bận tiếp khách xong, trở vào lại thở dài, có lúc lại bồn chồn chờ đợi. Bà biết anh con trai cả chờ quan Tam Nguyên về còn hơn cả bà. Những tiếng hò hét cướp bóc ban đêm thỉnh thoảng dẫn dội về cái làng chiêm trũng này. Trong làng, trai tráng trốn đi đâu không biết. Bọn cai tổng tuần phiên tìm cách khảo đã vợ con họ. Nể mặt quan Tam Nguyên nên chúng cũng chưa dám làm điều càn rỡ. Nghe nói ở một làng gần, nơi có mấy ông quấn, ông sĩ phu theo quan nghè Phan Đình Phùng, Tây đã cho lính đốt sạch, phá sạch nhà cửa. Đến cái bát mẻ cũng không có mà ăn. Giá cả gạo nước rau cỏ tăng lên giòn giọt. Người nghèo rủ nhau vào rừng đông như kiến. Họ đi đào sắn, đào khoai, đào củ mài mà ăn, mà đổi lấy thức ăn khác để chống lại cái đói. Số người buộc phải vào rừng kiếm ăn ngày càng đông. Mờ sáng hôm sau, quan Tam Nguyên về đến nhà. Dù mỏi mệt, nhưng trong ông vẫn có gì đó thật vui vẻ. Con cháu rủ nhau ra chào đón. Ông ân cần chia hoa quả, quà cáp cho mỗi người một ít. Ai cũng được quà, kể cả lão bọc già tay run lẩy bẩy. Đêm qua trong lúc cọ rửa chén bát, lão đã làm dở chiếc ấm mạnh thần. Người đồng tính như cậu Bản cũng phải nhẹ nhàng quở trách đôi câu. Chờ cho mọi người lui về, quan Tam Nguyên mới đi tắm gội. Nước tắm là nước lá bồng, lá bưởi, nước gội là nước bồ kết. Những thứ ấy đều chính tay bà Yên Đỗ lo liệu cho ông. Ông khẽ dặn lão bọc. Dạ, khép chặt cổng hộ tôi. Ai đến cũng không tiếp. Có ai gặn thì bảo tôi đi xa về, mệt, hơi khó ở. Cậu Bản vội thưa. Trình thầy, hôm qua quan không sai có cho người về, ý muốn thầy ra lo liệu công việc cho Sơn Hưng Tuyên. Đưa chén nước trà cho con, quan Tam Nguyên hỏi. Ý con thế nào? Thưa cha, con nghĩ làm bề tôi khó trái mệnh vua. Quan Tam Nguyên trả lời. Con nói mệnh vua ư? Đó là những điều của thời thịnh trị con à. Bây giờ trong nước đang có hai vua, con bảo thầy chịu mệnh vua nào? Nói rồi ông khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót, đau đớn, nhưng vẫn vô cùng điềm tĩnh. Chiêu thêm ngụm nước trà, ông ân cần bảo con. Việc xuất chính bây giờ lại dạng bất đắc dĩ, giận nước rơi vào lúc chìm đắm rồi. Mình là quan văn, không có tài thao lược là đã có tội với nước non rồi. Bây giờ con lại bảo ta ra ngồi trấn giữ xứ Sơn Hưng Tuyên, cộng tác với người Pháp, chống lại những người có nghĩa khí với dân với nước ư. Ta đã vào tuổi 50, cái tuổi tri thiên mệnh, còn ham muốn quan tước gì nữa đâu. Cậu Bản rụt rè thưa. Thưa cha, Con nghĩ cha là người có tiếng tăm, trong triều ngoài nội đều biết. Người ta tìm đến mình không chịu ra, có khi mang họa vào thân. Mà cha đã già rồi, 12 năm nhận mũ áo triều đình, hết dạy học ở Thanh là vào xứ Quản. Ở nhà mẹ con chưa sắm sửa được gì ngoài ngôi nhà cổ và mấy thước giường. Bây giờ nhà đông tiêu pha nhiều, con e sự kham khổ đã thập thò ngay ở trước cửa. Quan Tam Nguyên cười. Kìa, anh quên rằng trước thầy vừa đi học vừa đi câu tôm ư. Anh có biết thức ăn nào thầy thích nhất không? Là món tép kho lá gừng cháy cạnh hoặc là cá rô dùi trấu. Thầy có phải là người chỉ biết cao lương mỹ vị đâu. Cầu bản cúi đầu. Mấy hôm cha chưa về, khách khứa đông lắm. Người đến dục cha ra nhận chức, người đến hỏi thăm về nhân tình thế thái. Quan công sứ mới đến cũng cho người đem theo danh thiếp đến chào. Người ta bàn tán nhiều về nha kinh lược ở Bắc Kỳ. Mọi công việc rồi sẽ nằm trong tay ông Độ. Thưa cha, lớp hậu sinh chúng con nghe nói ông Độ cũng là người được Phú Lăng Sa tin cậy lắm. Bạn bè anh có muốn ra làm quan không? Thưa cha, học rồi thì ai cũng muốn được dùng. Nhưng cha tính, chúng con tuy có học, nhưng đâu bằng mấy anh thông ngôn học tắc bây giờ. Con nghe nói có ông ban tá ở một huyện nọ, chữ nhất bẻ đôi cũng không biết. Có công chỉ điểm cho người Pháp dây bắt tàn quân ông Nguyễn Cao. Vậy mà cũng đang ngồi chồm hổm ở huyện đường. Dân tình xứ ấy bị quạnh quẹ, bắt bớ, đến đập khổ sở lắm. Quan Tam Nguyên thở dài. Vậy mà anh muốn ta làm đồng liêu với hạng người ấy sao? Cậu bản nghe đến câu ấy, bỗng thản thốt sợ hãi. Từ câu chuyện vô tình, cậu mới biết thêm những ý tứ thâm trầm sâu kín của cha mình. Quan Tam Nguyên thoáng thấy bà Yên Đỗ đi qua sân trước liền gọi. Bà vào ăn trầu, chỉ có bà là người chiều tôi nhất ở nhà này thôi. Gớm cái rặn trúc đầu ngõ đi mới lơ thơ, sao 3 tháng tôi về đã nom vui mắt quá. Giang búp này do thằng Tèo bắt cho hả? Đẹp đó. Quê đồng chiêm trũng ta, canh cua rau nhúc, canh cua mướp hương, ăn với dăm quả cà pháo giòn, thì Dương Hầu cũng còn thèm đó. Chợt có tiếng chim yến hót ríu rang ngoài hàng hiên, Quan Tam Nguyên hỏi. Chim ở đâu thế? Thưa cha, quan cử dân đình cho gia đồng đem sang biếu đấy ạ. Giống hồng yến này hiếm lắm, quan cử biếu 1 đôi. Nghe đâu có người ở mạn sông Đà bẫy được 3 đôi. Quan cử gửi biếu cha 1 lòng. Quan Tam Nguyên cười. Dân đình là vùng thanh lịch hàng trăm năm nay. Họ ăn chơi tao nhã theo lối cử quyền. Mình là người chân quê, nuôi chim yến thế nào được. Nhưng bạn ta đã cho, anh cứ nhận. Nuôi dăm 3 bữa, sau này bạn bè anh ai thích, anh đem biếu lại họ. Dạ thưa cha, con đâu dám. Thầy nói thật đấy. Rồi ông ghé tai con trai nói nhỏ. Cái giống này ăn đậu xanh, gạo 8 tẩm làm đỏ trứng gà, nhà mình không nuôi nổi đâu. Nói đoạn, ông xỏ dép đứng dậy, không để cậu bạn nói thêm chuyện khác. Ông quay sang bảo vợ. Rặng chanh rặng bưởi bà chăm nom, trông thuận mắt lắm. Bà Yên Đỗ khẽ nói. Bởi có ông về đấy, ông đi làm quan xa, cây cối trong vườn nó cũng ngơ ngác. Quan Tam Nguyên phá lên cười, bảo cậu bản. Đó con xem, con đừng tưởng người không có chữ thánh hiền, không nói được điều thâm thúy. Mẹ con trách thầy đấy. Rồi quay sang vợ, ông hứa. Bây giờ thì tôi ở tịch đây, không nay đây mai đó nữa đâu mà bà lo. Trận trúc đầu ngõ, Quan Tam Nguyên giờ đã tùm, xe ngựa giọng cán tàn lộng, không còn dập dìu như trước nữa. Người ta cũng quên luôn rằng làng Và còn có một Tam Nguyên Yên Đỗ. Tiếng trống dinh quy thuở ấy chỉ còn lưu lại đó đây với lớp người già mỗi khi muốn khuyến khích con cháu mình học hành cho chỉnh chu thấu đáo. Ngày qua tháng lại, mảnh vườn rộng chín sào nhà cụ Tam Nguyên nom đã xanh mắt lắm rồi. Rau cỏ hoa trái đủ cho nhà dùng chứ không phải mua ngoài. Thời đó, cổng vào nhà quan phải cao lớn cho xứng tầm, có khi còn hơn cả cổng làng nữa. Thế nhưng nhà quan Tam Nguyên chẳng khác các nhà trong làng là bao. Và đẹp nhất trong nhà quan Tam Nguyên có lẽ là cái ngõ trúc. Từ cổng vào, trúc được trồng dòng dèo, lượn theo thế đất mà mọc, không cần uống sữa. Giống trúc từ măng, cây non đến cây già đều đẹp. Quan Tam Nguyên yêu cái ngõ trúc ấy lắm. Mùa hè, người ta thường thấy ông cầm chiếc quạt thước, bắt chổng ngồi dưới bóng trúc. Bên bờ ao, xem trẻ chơi đùa, câu cá, lơ đãng ngắm nhìn qua bìm bìm bên bờ dậu và lặng nghe tiếng cuốc kêu khắc khoải. Ngõ trúc ngày càng rợp bóng. Phía trên, những ngọn trúc đã giao nhau, tạo thành một cổng dòm. Mà có thứ cổng dòm nhà nào lại xanh được đến vậy? Quan Tam Nguyên thích sống trong cái yên lặng của làng quê. Đến nhà Quan Tam Nguyên bây giờ, toàn những người áo nâu, khăn bạc dung dị. Họ cũng hay biếu xén quà cáp, nhưng chỉ là để xin ông đôi câu đối hay một bài thơ mừng đám cưới, đám dựng nhà. Cũng có người đến để nghe cụ Tam Nguyên đọc cho những bài thơ khẳng khái của những nhân sĩ, sĩ phu mà ông từng quen biết. Lại có người đến đón cụ về cầm chầu cho một buổi hát lễ của hội ca trù, nhân dịp đình làng của họ được trùng tu. Tinh quang Thượng Vũ Văn Báo, con cụ Vũ Văn Lý, thầy dạy cũ của cụ Tam Nguyên sẽ sang chơi, làm quan Tam Nguyên hơi lo. Ông ta bắn tin cho biết, quận công hậu hoàng có ý muốn mời cụ Yên Đỗ về ngồi dạy học tại ấp riêng của quan ngay kề ngoại ô thành Hà Nội. Ông con của thầy học cũ giờ lại quá thông gia với ông quận công hậu hoàng này. Thật quá ư đa sự. Hồi nào ông quận công hậu hoàng nằng nặc đòi ông Tam Nguyên phải ra làm quan, thoái thác chẳng được, ông đành phải để cho anh bản xuất chinh thay ông. Giờ lại chính ông ấy đòi ông lên Hà Nội dạy học. 12 năm cáo quan về quê, chỉ mong được sống nhàn hạ, vô ưu mà vẫn không yên. Nhìn lại bạn đồng khoa với ông như các ông nghề Dân Đình, ông nghề Châu Cầu, vị nọ vị kia đều ra cộng tác với người Pháp cả. Ông nghề Dân Đình trước kia từng đứng về phe chủ chiến hồi thành Hà Nội còn chưa mất. Tưởng đến lúc người Pháp đến, ông sẽ trả mũ áo quay về. Nào ngờ vẫn cứ dính mãi với quan với tước. Loại bất cố liêm sĩ như Tống Quận Công, Tổng đốc Vũ Văn Báo. Ông cử Dương Lâm thì không nói làm gì. Đằng này đến người nổi tiếng tài hoa như tiến sĩ Phú Thị Chu Mạnh Trinh mà vẫn chưa dứt được công danh phù phiếm. Cụ Tam Nguyên đi đi lại lại trong ngõ trúc mà thoáng nhớ tới một bài thơ của Nguyễn Trãi. Ông thầm nhẩm. Đột xuân biến tới ánh can qua, thú lều ta dưỡng tính ta, sớm tối hằng lề phiến sách cũ, hôm giao đủ bữa bát cơm xoa, đêm thanh nguyệt hiện ngoài hiên trúc, ngày vắng chim kêu cuối khóm qua, quân tử hãy lâm bền chí cũ, chẳng âu ngặt, chẳng âu già. Ông thở dài, bài thơ dẫn vào cảnh ông bây giờ sao mà hợp quá. Cụ Nguyễn Trãi cũng là người yêu trúc, nhưng rừng trúc ở Côn Sơn của cụ lánh hẳn cõi đời. Còn ngõ trúc của Quan Tam Nguyên thì ở nơi đông đúc, quanh quẩn với những người sống ngâm da, chết ngâm xương. Buổi tối, quan thượng báo tới, cụ Tam Nguyên vốn chịu ân sâu của thầy học cũ nên coi ông báo như là người anh. Mà cái ông quan thượng này mới thật lạ, hết xun xoe ông quận công này đến ông quận công nọ. Ông Nguyễn Hữu Độ mất, ông báo lại chăm chỉ đi lại với ông Hoàng Cao Khải. Cụ Tam Nguyên tưởng ông ta quên mình rồi. Nào ngờ bây giờ ông ấy lại còn nghĩ đến chuyện làm môi giới cho quận công Hoàng lôi mình ra dạy học. Lâu lắm không gặp bạn, ông báo cũng đôi chút bùi ngùi. Biết tính quan Tam Nguyên ưa sống thanh bạch đạm bạc. Ông báo không ngựa xe tàn lộng gì cả, mà chỉ bảo gia nhân chuẩn bị chiếc võng điều, vượt qua mấy cánh đồng, đi tắt sang làng Và. Vừa chiêu ngô chủ khách, quan Tam Nguyên đã ân cần nói. Em thấy bác bắn tin sang chơi nên mừng lắm. Từ Tết đến nay, tài điếc mắt kém, em cũng chẳng đi đến đâu. Chuyện làng xóm biết nhiều, nhưng chuyện triều chính không khác gì người ở nơi đèo heo hút gió. Để bác lặn lội sang đây, em thật có lỗi. Ông báo hiểu ngay đây là câu giáo đầu cho một lời thoái thác, song ông vẫn nhẹ nhàng bảo. Quan là người của dòng trong, chúng tôi là người dòng đục. Trong đục có khác, nhưng suy cho cùng vẫn chung dòng nho. Chúng tôi vì thời vì thế mà dấn thân vào dòng đục, nhưng vẫn quý trọng dòng trong. Còn việc khinh rẻ chê bai, miệng thế tài nào bịch hết. Chết nổi, bác dạy thế thật khó nghĩ cho em. đời người không dài, mỗi người một ý nguyện. Người có duyên nợ với quan trường, kẻ có tiền kiếp với ấm trà, chén rượu, hương cúc, hương lan. Trước sau em với bên nhà vẫn như một. Ơn thầy cũ nâng đỡ, em chẳng khi nào quên. Rồi Quan Tâm Nguyên lảng qua chuyện khác. Giường bên nhà bác chắc nhiều thứ lạ lắm, nhưng em cũng mong bác ra thăm giường em đôi chút. Một ông quan đương nhiệm và một ông quan về ẩn dật dẫn nhau ra giường. Quan Tâm Nguyên xỏ chân vào đôi guốc, còn quan thượng báo thì đi đôi giày tây bóng lộn. Giường Quan Tâm Nguyên rau cỏ nhiều hơn hoa cảnh. Cụ Tâm Nguyên đưa ông báo đến bên một khóm hồng nhung mà một người học trò quê ở vùng Nghi Tàm lặn lội đem về tận đây cho ông. Ông nói, giống hồng này hồi nhà Lê Trung Hưng, dân Nghi Tàm phải đem tiếng chua 5 gốc mỗi năm đó. Ông báo khen, tôi cũng vào kinh đô Huế nhiều lần, đất Phú Xuân đã sành chơi, nhưng vẫn thua cái chơi thanh lịch của Bắc Hà. Triều chính trong ấy bây giờ khác lắm, mình làm quan ngoài, vào triều kiến chua mà bị xét nét nhiều lắm. Chỉ trò chuyện thân mật với người này hơn người kia một chút là cũng có chuyện. Thấy Quan Tâm Nguyên lặng thinh, ông báo tiếp. Sau vụ ông Nguyễn Hữu Độ kết tội hai vợ chồng Văn Minh Điện đại học sĩ, Phú Nghĩa Tử Phan Đình Bình làm cho trăm quan sớm sát chưa yên. Rồi ông Độ cũng không sống được lâu. Bá quan lại năm bè bảy mảng. Do đó Hoàng Quận Công lại nghĩ đến những người đức độ. Cụ Tâm Nguyên dẫn ông báo đi thăm thú vài nơi nữa. Nể lòng thì ông ta đi, chứ vườn ngự quyển ông còn chẳng thích, huống gì cái mảnh vườn quê này. Khi ông báo và cụ Tâm Nguyên quay vào nhà, bà Yên Đỗ ngỏ ý xin được bưng cơm rượu ra mời khách. Bà nói chân tình. Bẩm quan, nhà em được quan sang chơi nên mừng lắm. Chẳng có gì, quan sơ với ông nhà em chén rượu nhạt. Cụ Tâm Nguyên cười nói với vợ. Bà có lời thì bác báo hẳn tin hơn tôi. Chúng em mời bác đúng với kiểu thú quê thuần hức bén mùi thôi. Không sao, không sao cả. Tôi về đây thăm quan Tâm Nguyên với danh nghĩa bạn học đồng liêu. Tình anh em không ruột thịt mà cũng gần như ruột thịt. Bà đãi tôi theo cách gì nào? Bà Yên Đỗ cười. Em nhớ hồi còn chưa thành ông nghè, ông cống, bác sang đây cứ nhất thiết đòi ăn bún riêu cua. Hôm nay cơm nhà em cũng chỉ có bún riêu cua thôi. Ông báo nghỉ đêm lại đó. Hai ông khi ngồi ở hiên, khi đi lại trong chòm sơn rợp bóng cây và ánh trăng tháng tư. Nghe ông báo nói, Quận Công họ Hoàng còn sắc sảo hơn Tống Quận Công Nguyễn Hữu Độ nhiều. Xưa nay ý ông đã quyết, khó có ai từ chối được. Chối từ chỉ có đem quả vào thân. Việc ngồi dạy học cho con cháu ông, bao nhiêu người ngấp nghé. Nhưng ông cứ năn nỉ mời cho được Quan Tâm Nguyên Yên Đỗ. Xem thế ông ta cũng coi trọng nhà nho lắm. Ông báo lại khen. Ông ấy đỗ đạt không cao nhưng thạo đời lắm. Người Tây còn phải nể. Giả lại ông ta cũng là người có văn hóa. Dù năn nỉ đến thế nào, Quan Tâm Nguyên vẫn cứ bảo để thư thả đã. Bệnh mắt khiến cho ông nhìn chữ tác ra chữ tộ, hạ mã lầm là bất di. Sau cùng, ông không còn giữ ý làm gì, nói thẳng với ông báo. Việc dạy chữ nho cho con cái Hoàng Quận Công chẳng qua cũng là việc người đầy tớ già thôi. Bác định đem em bán cho cửa nhà người ta sao? Ông báo vội xua tay. Quan đừng nghĩ thế mà phụ lòng Quận Công và tôi. Thực tình là Quận Công mến tài quan, sao quan lại cho là mướn đầy tớ? Rồi ông báo hỏi lảng sang chuyện khác. Này này! Tôi nghe nói quan còn làm thơ lỡm tôi nữa phải không? Cái bài hỏi thăm quan tuần mất cướp ấy. Thế nào nhỉ? À, tôi nhớ ra rồi. Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông, nó lại lôi ông đến giữa đồng, lấy của đánh người quân tệ nhỉ? Thân già da cọp có đau không? Bây giờ mới khẽ trầy da tráng, ngày trước đi đâu mất mảy lông. Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa. Kẻo mang tiếng dại với phường ngông. Bài này có người bảo quan chửi lão Tuần Đích. Lão Đích về hưu vừa bị mất cướp thật. Nhưng cũng có đứa ghét tôi, lại bảo quan làm thơ xỏ tôi. Chuyện cướp chỉ là chuyện mượn thôi. Nó bảo cọt chẳng là báo thì còn là ai? Quan Tâm Nguyên phì cười. Cái ông báo này xem ra cũng còn được một cái tính nhẹ dạ cả tin. Ông bảo ông báo. Thế quan thấy trong dân gian người ta nói thân già da cọp hay thân già da cóc? Thì thân già da cóc là câu cửa miệng của người đời. Nhưng thi nhân thì chữ nghĩa ở trong tay. Cóc hay là cọp, họ viết thế nào thì nên thế. Nói xong, ông báo nhìn thẳng vào mắt ông Yên Đỗ để dò xét. Nét mặt ông Yên Đỗ vẫn thản nhiên, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Việc đi dạy học ở ấp Thái Hà, Quan Tam Nguyên không còn cách gì để từ chối được. May mắn làm sao, sắp đến ngày lên đường, thì ở Hà Nam đê dở tứ bề, đê Quai Mễ, Thanh Liêm vừa sạc. Chẳng mấy chốc nước đã tràn về vùng Lý Nhân, Bình Lục. Lục lội đã trở thành tai nạn thường xuyên của vùng ruộng đồng Chiêm Trũng. Quan Tam Nguyên nghe tiếng trống Ngũ Liên đánh liên hồi mà lòng rối như canh hẹ. Mỗi tiếng trống như lôi gan, lôi ruột ông ra ngoài. Dân tình đã cơ cực quá rồi, tay cướp bóc hại người, quan ăn chặn hà hiếp, giờ lại thêm lục lội nữa, sống làm sao được. Nước đã phủ trắng mọi nơi, đê dở, lũ từ sông Nhĩ Hà tràn vào. Những đám bèo tắm, bèo cái, bèo lục bình bị cuốn đi trước. Sau đó là rơm rạ, gáo dừa, tre pheo, gầu, mo. Tiếp đến, nước cuốn theo cả những hình người bù nhìn dữ dưa, lều chợ, chuồng trại. Những túp lều tranh của những nhà nghèo trong xóm, vua thủy tề cũng rinh luôn, để lại cho họ vài tấm áo giá và hai bàn tay trắng. Khốn thay, tháng lục cũng lại chính là mùa bổ thuế. Bọn quan tỉnh quan quyện vẫn cho người đốc thúc, thu trọn cho bằng đủ các loại thuế điền, thuế thổ trạch, thuế thân. Một buổi chiều, có chiếc thuyền gỗ từ ngoài làng lướt sóng đi vào. Trên thuyền có mấy ông chức dịch đi theo một ông quan mặc áo thụng lam, đeo thẻ bài ngà. Thuyền tắt ngang bờ ao chiếu thẳng về phía nhà quan Tam Nguyên Yên Đỗ. Cả nhà lúng túng không biết tiếp đãi như thế nào, thì ông quan mặc áo thụng lam xá dài quan Tam Nguyên ba vái rồi nói. Bẩm quan, cụ thường báo cho tôi về đón quan lên ngay trên tỉnh đường để về gấp bên dinh quan quận công họ Hoàng, việc không thể chậm trễ. Tôi phải đi ngay sau, thưa quan nhân. Và bổng quan thể tất cho, nếu đi muộn, trời tối giữa đường, sông nước này e không tiện. Tôi đã mang theo cả mấy anh lính kèm theo súng đạn, đề phòng có sự bất trắc. Quan Tam Nguyên thở dài, hành lý ông mang theo thì có gì mà sợ cướp bóc. Mấy cái áo, cái quần gói gọn trong chiếc tay nải, khoác vào vai là xong. Lên nhà quan thì chỉ cần mang theo cái tráp, kèm thêm mấy quyển sách hay. Bà Yên Đỗ nhìn chồng ái ngại. Bà biết ông không nỡ rời làng xóm và gia đình đi trong cảnh éo le này. Cụ Tông Nguyên thở dài bảo bà. Bà lấy xong áo giùm tôi, để tôi mời quan sơ tạm chén nước. Để quan xem, cảnh lục lội thế này. Viên quan trả lời qua quýt, chỉ mong ông Tông Nguyên đi về tỉnh càng sớm càng tốt. Tiếng bà Yên Đỗ từ trong nhà vọng ra. Đem theo những bộ quần áo nào hả ông? Đem theo những thứ tôi vẫn mặc hàng ngày thôi. Từ quan lâu rồi, mặc áo vải thô, giặt chống khô lại mát. Viên quan không nói năng gì cả. Nghe tiếng quan Tam Nguyên đi, làng xóm chèo thuyền mãn đến hỏi thăm, chẳng mấy chốc kín cả mé trước nhà. Viên quan không hiểu họ đến chất vấn mình hay định làm gì nên có ý sợ hãi. Quan Tam Nguyên vừa mặc chiếc áo vải thâm nền nã, sổ chiếc khăn nhiễu tam giang chiếc kiểu chữ nhân rất chững chạc, nói vọng ra với mọi người. Cảm ơn các cụ, các bác đến tiễn, tôi đi dăm bữa nửa tháng lại về thôi. Khi người và thuyền ở làng quê từ bốn phía tiến vào, thì thuyền chở quan Tam Nguyên đã quay. Nước ngập tứ bề, quan đưa đường muốn thuyền chèo đi theo lối tắt, nhưng quan Tam Nguyên chỉ lối cho thuyền chèo ngang qua ngõ trúc. Quan chắp hai tay ngang ngực, chào tất cả mọi người, rồi không giấu được nỗi thương cảm. Ông quay mặt đi. Tất cả già trẻ mắt đều rưng rưng, ngồi thờ thẫn nhìn theo một con người, vốn từ lâu đã là linh hồn của cái làng quê nghèo vùng Chiêm Trũng này. Thuyền đã rời xa ngõ trúc. Thuyền đi rồi, tre trúc còn dập dình nhấp nhổm trên nước, như muốn lượn theo người đi. Vì lưu luyến, nhìn lại, hai dãy trúc chỉ còn lấp ló sau những ngọn tre. Cụ Tam Nguyên thở dài mà thầm hẹn với trúc. Lòng già trước sau vẫn gắn bó với nơi này. Cả một triều đình còn không níu giữ được ta, huống chi một viên quận công đầy tớ của giặc Tây, kẻ thù của đất nước. Quay đầu lại nhìn Khống Trúc lần nữa, ông như có thêm dũng khí để đi xa. Trong ông, Trúc như một người bạn chí cốt cứng cỏi, hiên ngang, nhắc nhở ông hãy giữ lấy tiết tháo của người quân tử. Phần chú thích. Hoàng Cao Khải, sinh năm 1850, mất năm 1933, quê ở làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ cử nhân năm 1868, được bổ làm quấn đậu huyện Thọ Xương. Trước khi Pháp chiếm Bắc Kỳ, Hoàng Cao Khải lần lượt giữ các chức vụ tri huyện Thọ Xương, án sát Lạng Sơn, tuần phủ Hưng Yên. Năm 1884, Pháp chiếm Bắc Kỳ, Hoàng Cao Khải hợp tác với Pháp để đàn áp các phong trào chống Pháp. Tháng 1 năm 1887, Hoàng Cao Khải được vua Đồng Khánh phong làm tuần phủ, kiêm tiểu phủ sứ ba tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên để tham gia đàn áp cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Năm 1888, Hoàng Cao Khải được thăng làm khâm sai kinh lược Bắc Kỳ. Năm 1897, nha kinh lược Bắc Kỳ bị bãi bỏ. Hoàng Cao Khải được điều về Huế lãnh chức thượng thư bộ binh và làm phụ chính đại thần cho vua Thành Thái. Sau đó, Hoàng Cao Khải lại làm tổng đốc tỉnh Hà Đông, giúp thống sứ Bắc Kỳ tổ chức bộ máy quản lý ở Bắc Kỳ. Khi đó, quyền hành của Hoàng Cao Khải ở Bắc Kỳ rất lớn. Nhiều quan lại đại thần thân với triều đình Huế và thân Pháp gọi Khải là Phó Dương, là người chỉ đứng sau vua ở kinh đô Huế. Nhưng sau bị tay sai mới của Pháp là Nguyễn Thân chèn ép, Hoàng Cao Khải về hưu, sống tại ấp Thái Hà, Hà Nội tới khi mất. Hết phần chú thích.